hoạt bát. Ngài tác là con hết sức thông minh, hết đầy đủ trí tuệ hoạt bát là vậy đó. Mới lường được trí Phật, ngài tác là Phật thì nói đâu là ngài hiểu đó. Nói đâu là ngài biết đó, tức là lường được cái trí của Phật muốn nói ra. Phương tiện về đại giác, bởi vì phương tiện nói ra đây, cái phẩm này là phẩm phương tiện đó, là về cái vấn đề đại giác ngộ để mà nói ra. Bởi vì không biết rằng nhập biết bàn này là không biết rằng Đức Phật nói theo để cho một vị cả bàn nó chết luôn, không biết Phật chết thế nào đó. Vì thế cho nên phương tiện để mà nói ra tức là viên tật đó, viên tật đó. Thứ ba, lời Phật nói không khác, Đức Phật nói không bao giờ khác. Đức quý vị còn nhớ trong kinh Kim Cang đó nó câu gì đó? Như ngữ giả, thập ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, bất vị ngữ giả, lời Phật nói chứ ngữ giả khác. Chứ lời Phật nói là đúng chân lý, học sự thật, không bao giờ sai khác. Dù trong muôn đời đi nữa, cái lời nói của Đức Phật không bao giờ gọi là mất giá trị hay là thay đổi nhỉ. Cho nên người ta mới gọi là kim từ kim khẩu nói ra, từ miệng vàng đến nói. Là vì ngài đã chứng ngộ rồi, cũng như một cái đoạn đường mà chúng ta đã đi qua rồi, chúng ta ghi nốt đàng hoàng hết rồi, thì chúng ta nói lại không thể sai nó. Còn đường chưa đi, chưa đến là nhất định nói bằng cái bản đồ là thế nào cũng phải. Chính niết bàn đoạn ác, khi chúng ta trở về cái cảnh giới an vui tịch tịnh rồi thì lúc bấy giờ các cái từ ác hết cũng còn. Cảm hóa ba thừa giáo, lúc bấy giờ là cảm hóa được ba thừa. Ba thừa là gì? Nhớ rồi, tinh văn, duyên giác, bồ tát, hay là người ta các cái danh từ khác người ta gọi là tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Mà tôi đã nói rất nhiều lần đó, sở dĩ có chia ra mấy cái danh từ như thế là vì trình độ của chúng sanh. Chứ còn mình đừng có nghĩ, nhiều khi có nhiều vị cũng tự hào lắm, nói mình theo cái tiểu thừa, có lẽ là tắc bể á. Theo giáo lý đại thừa mà tâm của mình còn quá thở dĩ mà có chia ra tiểu thừa trung thừa là những cái trình độ của chúng sanh. Nhiều khi người ta ở trong cái phạm vi của trung thừa và của tiểu thừa, nhưng mà cái tâm người ta khác rất lớn, đó là đại thừa. Nhiều khi mình sống ở trong giáo lý đại thừa mà nói gì cho xong thì cái đó cũng là tiểu thừa, mà tiểu thừa có mẫu không phải là đồ hai đâu. Thật như lý kiệt tác, lời Phật nói không khác, chứ nhất bàn đoạn á, cảm hóa ba thừa giáo. Thật như lý kiệt, cái lý của thật như mà mới nói ở trên đó, nghĩa là một cái bản văn kiệt tác. Kiệt tác nghĩa là không còn ai so sánh làm được nữa. Thật ra cái về sư phẩm này còn ở những cái phần giảng giải đó, quý vị vừa đọc lại quý vị rõ hơn. Thời giờ nó giảng cũng còn lâu, tất nhiên là tiền não bị trướng đó, không còn tái sanh, nghĩa là đến nặng chân rằng không còn tái sanh, tức là lên hay là hướng ngoại. Ví dụ như bây giờ quý vị không muốn tái sanh ở cái cõi đời ngũ trượt thác thế này nữa, thì quý vị phải làm sao tôi để mà chứng cho được a la hướng quả. A la hướng quả người ta dịch cái chữ a la hướng có ba gì đó, một là từ theo a la hướng, còn nếu gì nữa có ba gì đó. Nhớ tùy theo là nhân mà a la hướng là quả. Người thọ giới tùy theo núi tu tập đúng cách sẽ kết quả là hơn. Mà đã là tiền theo thì phải hiểu có ba nghĩa. Thì bữa trước mới vừa giảng bữa trước đây là còn ở trong bài học đó nữa, là cấp tỷ phá 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 cấp tỷ phá bố ma, bố ma phá thì cũng được đó. Bây giờ tới kết quả của ba cái việc đó là cấp tỷ, mà kết quả của cấp tỷ là ứng thính của mình. Thế khi còn nhớ thì đi tìm. Thế khi mà thành đạo rồi thì những dân mà thành cúng lên, chưa cúng lên, chứng tháng. Rồi cái thứ hai là gì nữa, mười điểm. Cái đó, học hiểu Như Lai. Hả? Ứng cứu. Sát tạc đúng không? Ứng cứu sát tạc và vô sanh. Sát tạc là giết giặt phiền não trong con người mình, giết hết. Giết giặt phiền não là không phải là giết không phải sát sanh đâu nha. Sát tạc ứng cứu sát tạc và vô sanh, ba cái nghĩa đó là nằm ở trong cái chữ A La Hán. Người ta hỏi cho quý vị thường thường đi chùa đạo, rồi quý vị có biết cái danh từ của A La Hán là như thế nào? Dạ thưa quý vị, chứ nhất phải cách nghĩa đó. Bây giờ sao ông ngồi đây tôi cách nghĩa cho nghe. A La Hán là người ta dịch tâm từ tiếng Phạn, tiếng Phạn gọi là A La Hán ta, hay là tiếng Sanh Tư gọi là A La. Trung Hoa dịch ông biết bao nhiêu, có ba nghĩa định không ạ? Nói cho nó đàng hoàng vậy đó. Cái nghĩa thứ nhất ông nhớ là ứng cúng, giải thích cái chữ ứng cúng này ta nghe. Cái nghĩa thứ hai là gì? Là sát tạc. Sát là giết, tạc là giặt. Giết giặt ông ơi, mình đồng nói vậy không phải hồi hiểu mà phải trong tôi là giết giặt. Mà giết được từ nào? Cái mặt, cái rắc rối trong con người ông, nó không phải giết nó đi, ông mới ai là hứa được, thấy chưa? Nói như thế những người Pháp mà hữu gì các nghĩa được những cái này họ thích lắm. Bởi vì qua có những người khác ở đến chùa đây, chúng tôi giải thích cho họ qua những người khác thông dịch, người ta thích ghê lắm. Do đó cho nên quý vị học cho thiệt giỏi đi, rồi quý vị trực tiếp để mình giúp cho những người khác, người ta tu để giải thoát. Nhất là mấy cái bạn trẻ bây giờ đây là người ta không có con đường đi, người ta không chịu nói cái gì cứ tin tin cứ tin tin cứ tin, không chịu tin. Mà bây giờ đạo Phật là giúp đỡ một cách khoa học ghê lắm. Ví dụ như mẫu chuyện, mỗi việc mà mình hiểu giáo lý là kỹ lưỡng đó. Cũng như là vừa rồi đã có một cô đặt một câu hỏi. Cô nói Phật đã dạy rằng mỗi người mình có cái Phật tánh, mình có một Phật nào nhỏ. Hỏi nhau như là một cái gì đó phải nó dễ dỡ. Tại sao mỗi này mình thấy lại Phật chứ? Mình cầu nguyện chứ mình đã có Phật lớn nhỏ rồi, mà còn cầu mình mới hỏi này mới nói này, thấy chưa? Thành anh giải thích rồi cái ý nghĩa lễ Phật sao cầu nguyện sao nó có chướng ngại những cái câu mà Phật nói mỗi người có phần lãnh hay không. Cái đó với Phật phải mới hiểu cái tiếng để ra gặp những bạn bè hàng ngày thế này, qua một câu chuyện mình nói nó lợi lạc cho lắm, người ta hiểu được đạo, người ta tin tưởng. Nhưng mà phải khéo một chút, bất cứ là ở cái xã hội nào, cái xã hội người ta đi, nghĩa là cái truyền thống. Chứ không biết rằng những người đó người ta có tin hay không, mình cũng chưa biết. Nhưng mà theo cái truyền thống của một cái nước người ta, lâu nay người ta tin có cái tạp, chẳng hạn như thế. Hay là chẳng hạn như Ấn Độ người ta tin có Phạm Thiên. Thì trong khi mình xét nghĩa về đạo lý gọi là khoa học hay giải thoát, bình tĩnh lên trước hết. Và đừng có nên đụng chạm tới tôn giáo của người. Đó là cái câu chuyện. Bây giờ nó không còn bảo thì ngon lành lắm. Bảo ông ấy cũng có tình trình trình, có nhiều trình, một quà học lên tới cái tình trăng rộng có gì trên hết đâu. Trên hệ quả trên mình cũng có gì trên đâu. Không nên nhìn nó thì cũng mất đâu. Chẳng hạn là mình nói như thế này nè. Trong đạo Phật có tâm nhận theo Phật trả. Nói cho họ mang hồn nói để chúng ngon lành rõ ràng. Chứ từ mình vào lòng đạo Phật được. Mà Đức Phật, là Đức Phật có công nhận tên cái đau lợi thiên tu diệm ma thiên đau tức đạo thiên các cõi trời Đức Phật chỉ cho mình hết. Bây giờ, nhưng mà có một điều mà tôi nói cho các bạn biết, có thể quý vị nói cho họ như thế. Là như thế này nè, các cõi trời, các vị làm trời đó là cái phước báo nhiều hơn mình, hưởng phước báo nhiều hơn mình, sang trọng hơn mình, sống lâu hơn mình, thì có thể thôi. Còn cái vấn đề mà nói rằng các cái cõi đó, các cái vị trời đó mà nói chuyện mà để sinh trưởng hay là để gọi là phạt để mà trưởng, thì cái vấn đề trong đạo Phật có cách nhìn rõ. Thế nào, để nào. Thế chứ, mà nó phải có khéo mấy cái đó. Thì trong khi mà mình giải thích được như vậy rồi,
Tôi cũng nói cũng giải thích các cái vấn đề tâm lý từ thấp lên cao, hỏi đâu mình cắt nghĩa đó. Ví dụ như cái câu mà tôi vừa nêu ra, người ta đưa ra đó, thì tôi nói rằng cái ý nghĩa lễ Phật với cái ý nghĩa gọi là cầu nguyện á, nó có hàng chục cái ý nghĩa cao thượng, nhưng mà đây tôi chỉ nói một ở tâm niệm ý nghĩa đó thôi. Tôi quý vị được nói nó không, đó cũng hiểu rõ lắm anh ạ. Ở đó là như vậy, đó là chưa. Bởi vì nếu mà một việc về giáo lý mà Đức Phật tiên tổ để lại là đang có nhiều ý nghĩa lắm. Đúng về khía cạnh này các nghĩa như thế này, đúng về khía cạnh kia các nghĩa, nó rất nhiều ý nghĩa. Cho nên người ta mới nói rằng vô thượng thậm thân vi diệu pháp ở chỗ đó đó. Cũng thì một cái đề tài, một câu hỏi đó, mình phải qua cái trình độ. Cái trình độ, cái người hỏi tại sao lễ Phật, tại sao cầu nguyện làm như thế, nó có quỷ lị hay không, có mất tự do, có nô lệ hay không, mình phải nhìn sang cái hạng người để trả lời. Nếu là hạng trí thức thiệt cao, trả lời khác. Nếu trí thức thường thường, trả lời khác. Nếu mà thiệt là chỉ là một sinh viên, một người mới, thì mình trả lời. Cái đó nó tùy ha. Mà chính cũng thì khuất, nó thẳng ở trong cái tạng sinh đó, nhưng mà phải biết cách trả lời.
Thì thầy cũng đã làm. Thì thầy dạy ra câu trả lời.
Trả lời còn bên này. Cái ý nghĩa mà gọi là căn bản nhất là như thế này. Người lễ Phật không phải là, tôi xin lỗi chút là vì ta đi sang ngoài cái đề tài chút ha, cái này cũng cần thiết cho quý vị lắm. Cái nghĩa căn bản của sự lễ Phật là như thế này. Lễ Phật giả cảm Phật tri ân. Mình lại Phật là cảm cái ơn sâu của Đức Phật, bởi vì Ngài đã vô lượng kiếp hy sinh cho chúng sinh. Mà nói hay chúng sinh tức là mình có, mình là một phần nào, và vô lượng kiếp, chẳng phải là một kiếp đâu. Mình đọc sử mình thấy, kể một cái kiếp hiện tại 80 năm trường, Ngài khổ cực nhất là 6 năm khổ hạnh chốn quỳnh già. Một ngày ăn một kiếp mè, một kiếp bắt, mình vì ai? Có phải vì chúng ta? Nếu mà Ngài ở trong cung điện ngọc Ngài như bao nhiêu vị vua chúa khác, thì làm sao mình thấy được chứ? Ngày nay mình thừa hưởng được một cái pháp vị của Ngài. Cho nên lễ Phật là cảm cái ơn sâu sắc của Đức Phật, cũng như mình sắp đưa cái ví dụ liền cho mấy người đó biết. Ví dụ như giờ anh lớn lên, cha mẹ chăm sóc, thầy bạn anh dạy dỗ hết lòng hết dạ với anh, chỉ như anh phải cảm ơn. Mà trong khi anh cảm ơn có cái mức quá độ của cảm ơn á, là anh phải tỏ cái lòng cảm ơn, anh phải lại chào hỏi cung kính, nó chứ không phải là quỷ niệm chi. Còn nói tới lễ Phật tất nhiên là nói tới chuyện cúng Phật, nó cũng tương tự tương tự đó. Là để mình lễ Phật là để noi theo cái gương của Đức Phật, ngoài cái sự cảm ơn rồi noi theo cái gương của Ngài. Bởi vì sao? Thấy cái gương của Ngài sáng quá, còn cái gương của mình sao nó tốt không như này, quan thấy mặt giờ mình phải bổn tâm nhau thấy cái gương, thấy chưa, noi theo cái gương của Ngài. Cho nên là ngoài cái vấn đề còn cầu nguyện, cái nghĩa chữ cầu nguyện trong nhà Phật nó không phải là cái nghĩa cái chữ cầu nguyện của các tôn giáo khác. Cái nghĩa cầu nguyện trong nhà Phật là như thế này nè. Trong khi cầu nguyện như thế là để cái điển lực của mình tập trung tâm tập, để mà nói lên một cái điều, ví dụ như bây giờ đó, của các tôn giáo. Cái nghĩa cầu nguyện trong nhà Phật là như thế này nè. Trong khi cầu nguyện như thế là để cái điển lực của mình tập trung tâm tập, để mà nói lên một cái điều, ví dụ như bây giờ nói rằng bệnh nặng, ví dụ như thế. Mà hãy bệnh nặng từ từ, con người bệnh nặng là do nghiệp lực, cái thức nghiệp. Bây giờ cái nghiệp lực nó mạnh, mà cái nghiệp tạo từ tâm khởi, niệm từ tâm khởi, tôi cũng từ tâm sáng, từ tâm trừ. Ví dụ như bây giờ tôi tạo một cái nghiệp, bây giờ trước kia vì tâm tôi tạo nghiệp, cho nên ngày hôm nay tôi hầu quá tôi uống chất bọn phía trước, cũng từ tâm đó để mà tôi cầu nguyện. Cầu nguyện đó, ở trên nhờ cái diệu dụng của chư Phật, chư vị Bồ Tát, làm thế nào từ cái điển lực đó dẫn tới cái điển lực cầu nguyện tâm sạch của mình, thì cái tội lỗi lắng một phần nào, nghĩa là nó tùy theo cái sức cầu nguyện tối đa, chứ không phải 1, 2, 3, 4 nó khác với các cái chỗ khác là như thế này. Những chỗ khác là cầu nguyện cứ khi cầu nguyện là cứ từ 1 cho tới 10 là cứ nhờ cái vị đó hoàn toàn bảo hộ mình. Chứ ở trong nhà Phật cái nghĩa cầu nguyện không phải như thế, mà trước hết mình phải hết lòng thành của mình trước, hữu thành tất hữu. Nhờ cái sự chứ người ta nghĩa mà cầu nguyện mà không có chí thành, không có hết lòng thành mà không thành cái nghĩa cầu nguyện của nhà Phật. Bởi vì nhà Phật như bữa trước tôi nói, cái quý Phật tử có 3 cái yếu tố khi Đức Phật thành Phật cũng như chúng ta: thể, tương dụng. Nói tới cái diệu dụng của 10 phương chư Phật thì các ngài có thể độ sanh một cách dễ dàng, cứu độ một cách dễ dàng nếu cái điểm lực chúng ta nó hợp với cái điểm lực của các ngài. Thì người ta nói cách dễ hiểu á, nói cách dễ hiểu là như thế này nè: tùy theo cái trình độ của người hỏi mà mình trả lời. Do đó cho nên cái sự học phải rộng một chút, hiểu phải nhiều một chút để mình giúp đỡ cho người ta. Và tôi nhắc lại một lần nữa, chính làm được những cái việc như đó là trả cái ơn sâu cho Đức Phật đó. Bởi vì Đức Phật ra đời là cái chuyện đó, muốn được cứu cho chúng sanh. Bây giờ hỏi cho tất cả chúng sanh, có nhiều người người ta mạng danh là đại trí thức đó, chứ không phải là tiểu trí thức đâu, đại trí thức. Nhưng mà thực tập trên con đường giác ngộ chưa có gì, chưa có một mảy may nào hết á. Trí thức mở mệnh đời, người ta đặt cho một danh từ trí thức đó là trong cái phạm vi để sinh sống, làm ăn để sinh sống. Ví dụ, người ta trở thành một kỹ sư chuyên nghiệp, thì kỹ sư đó nằm ở trong phạm vi nào máy móc để mà sinh sống thôi. Chứ qua cái địa hạt giải thoát an vui trong nhiều đời, nhiều kiếp giúp cho mình, giúp cho người, chưa có, chưa có gì hết. Bây giờ tiếp theo nè, điều mà ai ai cũng không thể có cái chuyện ai ai đến nè, điều mà ai ai cũng không thể biết được chuyển giao từ người này đến kẻ khác bằng phương tiện thiếu pháp giáo hóa. Cái ý ta cũng nói cũng gần như cái ý tôi muốn nói đó. Nghĩa là như thế này nè, tại sao mà Đức Phật trở thành một cái vị có thể được chính phục nhất, cũng như trở thái nhập được chân lý, là bởi vì ngài nhiều đời nhiều kiếp này tuyên dương diệu lý, tức là chánh pháp. Ngài sắp sửa nói diệu pháp liên quan kinh đây cũng như thế. Do đó cho nên nghe hiểu học rộng là để cái phần tu nói chuyện với Phật tử không rất khó đâu. Hiểu một pháp môn nào quý Phật tử biết chỉ cho tự hành cho tự tu là được. Nhưng mà sở dĩ mình cứ nghe giảng nhiều, mình đọc sách nhiều, mình học rộng nhiều, mình tham cứu nhiều là vấn đề lợi ích chúng sanh. Bởi vì chúng sanh hàng hà sa số, hàng trăm tâm bệnh của chúng sanh, bây giờ người ta muốn cái thứ thuốc đó mình không có trực tiếp cho được, nhưng mà mình giúp. Tôi biết như vậy đó, tôi giúp cho các bạn như thế, như thế bớt đi chứ không có khổ não lắm. Rồi thanh lai tự thứ thanh lai hết ngày này qua tuần kia, qua tuần kia hết tháng nọ, nghĩa là cái sự già chết nó rộng trời, sống trong cuộc đời nó không có cái nghĩa lý gì hết. Do đó cho nên phải tìm con đường giải thoát, giúp cho nhiều người khổ lắm nha. Nghĩa là qua ngày đoạn tháng giảm hay già chết, khi mình nhìn lại ở trên đọc cái thai chứ không, trong lúc nó muốn đi nữa, nghĩa là muốn tiến lên, lúc đó già yếu rồi tu cũng được. Tức là khi còn có sức trẻ, có sức mạnh để mà chống chọi với cái phiền não đó, cái ma phiền não mà chúng tôi nói nãy giờ đó. Khi mà lớn tuổi rộng được, ngầu niệm Phật, thì nó tiến niệm không nổi. Nghĩa là thiếu đó, do đó cho nên gắn, nhất là các bạn còn tuổi trẻ, nghĩa là lo phóng từng nào tốt từng nãy, chính đó là lo cho mình, cho cuộc đời mình đó. Cuộc đời mình tươi sáng hay là không tươi sáng, giống như mình đã đoán. Rồi em, mặc dù phần bị qua sự vụn vặt của pháp thập như, mặc dù là ở trong pháp thập như như thế, Đức Phật cũng chưa là gì đó đề phòng, hoặc là cũng như là ngăn chặn bằng cách nào, nghĩa là sợ sợ Đức nói ra đấy. Rồi cái hạt tinh văn duyên giác cho hạt tuổi học có hiểu nổi chứ không, ngài cứ kêu là cứ do dự, Đức Phật cố công. Sau cùng Đức Phật nói cái thời đại đến rồi, sau mình phải cố công. Đức Phật cố công giảng huấn các vị thinh văn, truyền bá giáo lý đặc biệt như một sự thích hợp gắn, cho nên mới phương tiện nói tam thừa để mà chắc giống. Bởi vì Ngài đã chứng chắc rằng chỉ có pháp thập như nói trên Phật. Thập như hai chữ thập như nó mở dòng kết là việc hai chữ đó đặc biệt. Chỉ có mở trong họ là tâm. Nói trên Phật thôi. Mới có thể hiểu triệu họ được nhờ cái pháp thập như đó, như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị nhân, như thị dương, như thị vân vân đó, thì nhờ cái pháp đã nói ra hoặc may mới hiểu triệu được hài sinh văn viên giác vàng của họ. Ngài đã thừa nhận rằng qua sự thâu thập các pháp này, tức là các pháp thập như ở đây đó, những hàng sinh văn Saravaka và bất chi Phật Pratyeka Buddha chính thức trở thành giải thoát trầm cấu. Nghĩa là sau khi mà hiểu được thì các vị đó diệt trừ được trường não không và không còn tái sanh. Chứ trầm cấu là số 1, tức là số 3, chưa có số 1, số 2 là không có số 3 được. Số 1 tức là trường não tổng được của mỗi người ở dưới này, giúp trầm cấu hoặc tri kiến hiện hiện toàn trên. Khi mà bụi hết rồi, bụi bặm hết rồi thì cái gương sáng nó hiển lộ. Thế thì trần cấu giúp, trần cấu là cái gì? Là cái tiền não của con người. Ai đậm của mình, ôi tiền não dịu bằng dưỡng. Cho nên bây giờ tập các bỏ bước cái đó đi. Để ai đậm tới coi nó đừng có nghĩ nói cho mình. Thế chứ, bớt được cái đó là sắp tu hướng. Còn nếu mà mình mang nó hoài trong con người đó, thì đâu mà Phật phát triển hiện được, đâu mà Phật chưa chứa hiện hiện được. Nên là khó khi. Nhưng trong khi bớt đó, Phật có hiện qua cuối cùng lại. Trong khi bớt đó không có nghĩa là mình thu giãn đâu. Ở giữa đời này có nhiều cái ngộ lắm. Có nhiều người tỏ ra cho mình là khôn, nhưng mà cái khôn nó không giãn. Tái là có nhiều người mình nhìn thấy như là giải giải thờ thờ nha, nhưng mà giải khôn. Nhưng mà phải biết là tôi mà thế nào tôi nói rồi mình cũng đi, nó phải cũng đi, nó phải cũng đi, nó phải cũng nó. Nghĩa là như thế này nè. Những cái chuyện gì họ nói ra, mình có trí óc sáng suốt, mình quan sát chuyện này nó không phải đâu, nó nhiều chuyện gì mà tự còn giải thích thì nói cho họ một vài tiếng thôi tiếp rồi, bởi vì nói nó thao hơn còn tiếng nó mệt lắm. Mình phải dưỡng từ chính họ, chú là một chú là hơi biết là một nói gì cho nó mệt, nó tốn sức hay gì cái tiếng nó hơi ra để mình niệm Phật, để nó đặt tâm, để nó vun tập ở trong cái chủng tử làm. Hoặc là mình đọc kinh, mình tụng kinh nó sướng hơn, nó hay hơn. Thành tầm cấu giải thoát, tầm cấu là vậy đó. Và không còn tái sanh nghĩa là không còn sanh tử luân hồi một cách kêu là khổ não nữa. Nhưng các vị ấy, các vị ấy là ai? Tinh văn viên gia thử họ. Không đủ sức thể nhập chân lý cao sâu được truyền lại do các đức Như Lai. Các đức Như Lai luôn phiên truyền lại nhưng mà không có thể đạt được, cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài mới kề nhặt để mà Ngài nhắc đi nhắc lại, không những nói đến các vị sinh văn bất chi Phật mà ngay cả chư vị Bồ Tát hạnh quả cao nhất, tức là bậc bất thối chuyển. Các vị Bồ Tát có nhiều vị bất thối chuyển, tức là Avatthika, đã đoạn từ phiền não thể nhập chân lý, bởi vì phiền não đây không phải đoạn một lần hết đâu, lên tới thập địa. Quả vị thập địa phiền não vẫn còn, vi tế vô minh phiền não vẫn còn, bởi vì lên tới từ sơ địa cho đến bát địa thì còn nhiều, từ đại chủ địa đến thập địa phiền não vẫn còn một ít, chỉ là vi tế thôi. Ví dụ như thế này nè, trước kia mà hãy nghe ai nói tới cái tên mình, mà tưởng tới cái tên mình á, hầu luôn hết để là cả mình để là mình. Nhưng mà cứ dần dần tới cái giai đoạn mà ai nói ai chửi ai mắng mình là khác cái tâm thương của người thân nước mà của người chúng sanh nó cao thượng, một là đó, ta gọi đó là một là đó, thường cao thâm cao là đó là đó, mà thể nhập được Bồ Tát hạnh. Cái đó là cao hơn vô cùng. Bồ Tát hạnh lại là một chữ khác nữa. Cho nên tu cao người ta cho phép mình giảm thức, còn tu thấp hoặc trong tham, trong si tâm là đứng như thế đó. Nhưng mà tu lên cao đặc biệt ngon lành rồi là được cho phép giảm thức. Sau khi tu mà ta đậm thì làm sao mà tu
hoặc là ở chùa ở miền Bắc hay miền Trung miền Nam ở bên Tàu các chùa đều có, ví dụ như trong khu chùa các vị chúng tăng lớn thì cũng nói gì đã họ lớn pháp rồi, còn mấy cái chúng lớn đang làm này đó, cái chúng là cũng chưa tốt nữa, thôi nó xa khu chạy. Mà nếu mấy cái chú đó mà không có bắt quỳ hương, không có nấn, không có phải khách thì không bao giờ chạy được. Chú ăn như cô tình nàng là chú ăn là cô chú ăn hết. Bây giờ mấy người lớn là cho con bán chú nó mới trúng mà không đây sao mà mới trúng của mình trong chùa là thường thành lắm mà tại sao mấy chú này những người làm người nó xưng hơi như thế là nó là vì Bồ Tát tâm để mà luyện tập những vị đó uống nắng những vị đó trở thành cái pháp khí trong đạo, chứ không phải trong lúc đó ghét dơ hay là những cái chuyện mà muốn có cái ác tâm ác ý đâu. Nếu mà ác tâm ác ý tức là không phải Bồ Tát, nó dễ chịu lắm. Thành thử ra cái người do đó mà nhiều cái chùa chưa có nhiều thấy không có những ông ác chưa rồi thì thời những ông thiện có hiện là dễ thương lắm, có ông tận mắt lên cầm cái búa đứng trước hay là những ngày siêu diện đại sĩ đó thôi cũng phun lửa cũng được lên lít đó, đầu thì ba hồng núi cái quạt đó là những cái thiện thân của các vị. Mà nhưng mà phải tới mức độ nào tôi nghe quý vị nghe nói vậy rồi giờ nó là Bồ Tát rồi chẳng nói tới Bồ Tát cỡ đó là xuống cho nó lên nổi, nghĩa là cái tâm tưởng như cái hành động ở ngoài nhưng mà tâm tưởng như không có gì gọi là lây chuyển hết. Mặc dù được nhắc đến từ kim khẩu của Đức Thích Ca Thế Tôn về ba thừa đã được phương pháp thích nghi do chư Phật đang huấn luyện chúng sanh. Thật ra văn đây nó hơi xúc tiết một chút là bởi vì soạn tóm lại ở trong cái bản thân tiên mà như quý vị nhớ những cái bản chính bản tàu cũng vậy, những cái bản trong chủ tàu của trong cái bản xưa đó mà soạn lại mà nếu mà nó cho dễ đọc dễ nghe là cả một vấn đề cho mày biết mày muốn là soạn ví dụ một bài kệ nó là 40 câu còn là cỡ từ 10 đến 15 con mà đừng cho sai ý, đừng cho sai ý, đừng cho là cái giáo lý đó là mà là gắn một chút phải để nghe giải thích chứ nếu mà nói là không cũng là còn gì cả. Ai khó hiểu và khó thực hành về sự tiến bộ tinh thần, tất nhiên là cái đoạn này nói cái gì cần phải thích nghi cho thính chúng. Nếu mỗi người mà còn nghi thì tất nhiên là chưa có được lãnh hội. Một người mà chưa có thấu triệt tất nhiên là con đường đạo chưa tiến tới được. Do đó cho nên phải làm thế nào để tiến bộ về tinh thần. Cho nên nếu một cái thế giới nào mà tinh thần tiến bộ thì thế giới đó an lành hơn. Thế giới nào mà vật chất tiến bộ thì thế giới đó kém an lành. Phải không tiến vật chất thiệt nhưng là tâm linh đen tối. Nên do đó cho nên xã hội Tây Phương cũng như ở bên các nước khác sau một cái đăng phan lên người ta còn cái giá trị về tinh thần nữa, bởi vì người ta đã cao về cái giá trị tinh thần mấy chục năm nay lâu rồi, từ cái nhà mà bậc đăng phan lên. Do đó cho nên nếu quý vị mà theo học đạo lý tìm tòi cho việc chỉ biết trong một ngày nào gần đây, quý vị chính là những cán bộ trung tiên để giúp cho những chúng sanh ở trong cái thế giới mà bị vật chất từ mấy năm nay nữa là không có lối thoát. Vật chất mà lên tới tột độ là không có lối thoát, điên. Tinh thần mà lên tới tột độ là giải thoát, giác ngộ. Vật chất mà lên tới tột độ là trở thành điên, không còn gì nữa. Thành là chính người ta những bây giờ, ngay bây giờ cũng như tương lai mà muốn cho được an vui một phần nào là thể nhờ đi một cái giáo lý đặc biệt, giáo lý rất khoa học, rất thực tế mà không có gì gọi là dưới đông lực của người dân. Qua ý kiến trên của Đức Phật, một số đông thính chúng trong đó có ngài A Nhã Kiền Tạng Như, Kiền Tạng Như là một vị trong năm vị đầu tiên đệ tử đầu tiên của Đức Phật đó, đặc biệt lắm đó, sanh tâm nghi ngờ. Cái người không biết Đức Phật nói cái giáo lý này là mình hiểu thế nào hay không? Thấy chưa? Xá Lợi Phất tiếp thế liền bạch Phật rằng,
Vì sao Đức Phật ân cần khen ngợi phương pháp phương tiện màu nhiệm màu thứ nhất rất sâu xa khó hiểu của chư Phật? Tại sao Đức Phật cứ ân cần cứ nói tới cái phần nào khen ngợi tán thán? Tại sao như thế? Bởi vì cái ý muốn nói như thế này nè, nếu không có phương tiện là đổ đạo cũng được. Nếu mà chỉ thẳng á, cái chỉ thẳng cái mục tiêu á thì biết nào ai có hiểu nổi. Cho nên phải phương tiện thương kính Đức Phật ở chỗ đó, dần dần dắt dẫn dắt dẫn dắt dẫn một lần tức không. Bởi vì sợ chỉ là một liền một lần thì sợ chúng sanh chấm thôi, không biết chỗ mà nương tựa rồi bỏ, mà phải bỏ lại gọi lại. Con tức là ngài nói đây, ngài ta là Phật, con và đại chúng bằng nghi xin Thế Tôn từ mẫn chỉ giáo. Như là nghi tại sao mà Phật tức ân cần khen cái phương pháp niệm màu thứ nhất, tức là cái phương pháp phương tiện. Chúng con nghi quá đi. Lúc bấy giờ Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa tên nên nói bài kệ rằng, bài kệ tiếng Phạn gọi là Gia Tha, thì hiểu lý hậu tôn tỏ tường. Hậu tôn tức là những người sau, hậu tôn là đoàn thể sau, những người sanh sau gọi là hậu tôn, chứ phải là
hậu tôn. Hậu tôn, hậu tôn, hậu tôn, hậu
tôn. Chỉ bài hiểu lý hậu tôn tỏ tường. Hậu tôn sinh văn đệ nhất đảm đương, con xin đại bạch những phương pháp truyền. Đó là một bài. Và cái bài thứ hai, có số hai nữa nhỉ, trong đó không có số hai, thiếu số hai. Số hai nó ngay số một đó. Trời rồng bát bộ hữu duyên, Bồ Tát là trời rồng Bồ Tát hữu duyên, thành tâm thọ giáo lòng chuyên hết lòng, đại vương chuyển thánh cầu mong nhất thừa Phật quả cảm thông. Hồi này thì cái đoạn này ngài Xá Lợi Phất ngài nói thêm, ngài nói cầu ngài Huệ Nhật. Huệ Nhật tất nhiên là chỉ là Đức Phật đó. Ai mà cái trí khởi sáng mặt cầu gọi là Huệ Nhật Tích Tôn.
Năm mười mấy nữa rồi
hả? Chúng cầu Huệ Nhật. Huệ Nhật có giải dưới đầu đó, Tích Tôn là Tích Ca. Chỉ bài diệu lý là cái lý nhiệm mòn để cho cái đoàn hậu tấu chứ hậu đó là sao? Chứ con là những người con sau này, những người đệ tử sau này, những người Phật tử sau này tỏ tự lòng. Không tự là một danh từ chuyên môn trong nhà Phật. Thinh văn đệ nhất đảm đương, đảm đương nghĩa là hàng thinh văn thì trước hết đảm đương là trước. Con xin đại mặt, con xin đây tức là Đức, đó là Phật. Con xin thay mặt để mà thưa với Đức Phật, phải truyền cái phương pháp để cho khỏi cái nghi ngờ. Trời rồng Bồ Tát hữu duyên, những vị thiên long bát bộ Bồ Tát mà hiện có trong pháp hội này sắp tới hữu duyên lắm, thành tâm thọ giáo lòng chuyên hết lòng để đem hết lòng thành để mà lãnh thọ cái giáo pháp. Đại vương chuyển thánh cầu mong, tức như là cầu mong đức chuyển luân thánh vương. Đại chuyển luân thánh vương là chủ Đức Phật đó, bị gì phải đỡ cho nó ra cái vần đó. Đại vương chuyển thánh cầu mong cái sự thật là chuyển luân đại thánh vương, là chỉ cho Đức Phật là một vị chuyển luân thánh vương hay là đại chuyển luân thánh vương. Nhất là Phật quả cảm thông hội này, nghĩa là được nhất là Phật quả trong cái hội này mọi người ai cũng cảm thông hết nhờ Đức Phật. Đây là lần thứ nhất ngài Xá Lợi Phất xin thưa, đó là lần.
Sau khi Đức Phật phóng quang tự nói lên giáo lý nhiệm màu vô thượng của vô lượng chư Phật đời trước, chứ không phải là nội được sự khác. Sau khi phóng quang rồi thì tự nhiên là trong đó những tính chúng đại căn cơ, tức là trình độ cao, nhìn sự phóng quang của Đức Phật biết là ngài muốn tuyên thuyết về pháp gì, nhưng mà đa số tính chúng không hiểu. Do đó có một vị muốn giải nghi cho tính chúng về hào quang của Đức Phật phóng lên tới quả trời sắc cư kính cho đến ở địa ngục A Tỳ.
Quý vị nhớ vị đó là ai không? Đúng
là
thầy trường nói tôi là chỉ xả của mỗi người. Con người nếu mà nuôi cái đức tánh hỷ xả đó, nhờ cái sự hỷ xả, cái gì mình bỏ qua, từ việc nhỏ tới đến việc lớn, từ việc đời cho đến việc đạo, nếu cái gì mình cũng bỏ qua, đó là xả. Mà người có xả như thế tất nhiên là mới được hoan hỷ, mới được vui vẻ đó. Cho nên Đức Di Lặc đã tiêu biểu cho cái đức tánh hỷ xả của tất cả chúng ta. Nhưng mà một mình Ngài, Ngài không thể giải quyết được, cho nên Ngài biết rằng đây mà muốn hiểu cái vấn đề này một cách thiết thực á, là phải nhờ cái căn bản kiếp. Cho nên Ngài mới nhờ Đức Văn Thù Sư Lợi. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là để nói lên cái căn bản kiếp của mỗi người, của mỗi chúng ta đi. Chúng ta có một cái căn bản lâu đời lâu kiếp, nhưng mà bị vì cái vọng trần giả cảnh của tâm thức nó bao bọc đi, cho nên cái trí căn bản nó khác. Thì Đức Văn Thù Ngài mới giải thích cái vấn đề mà Đức Phật không quan như thế, như thế, như thế, để cho thính chúng an lòng. Đó, đó là cái phẩm tự đại khái, cái chính yếu nó như thế. Tại vì chúng ta muốn nhắc như thế là để cho tất cả quý vị theo cái biểu tượng thấu suốt từ trước các cái bài trước của các bạn. Đây. Rồi kế đó là Đức Phật ở trong Kim Cương Đại Định, vừa mới có thức định ra là Ngài nói với Ngài Xá Lợi Phất. Mà Ngài Xá Lợi Phất là để tư biểu cho trí tuệ để nhất tâm hàng đệ tử lớn của Đức Phật. Phật thì có hàng hà sa số đệ tử xuất gia cũng như tại gia, nhưng mà hàng thượng túc đệ tử của Phật á, gồm có tất cả là mấy vị nè, toàn đệ tử không ạ, mấy vị có thượng túc của Đức Thích Ca Mâu Ni có tất cả là 10 học đại đệ tử, bây giờ tỉnh các còn kia thấy chưa, mà Ngài Xá Lợi Phất là coi như là Ngài một kiền liên là còn không. Nhưng mà cái ý trong kinh pháp qua đây á, không phải nói đệ tử thứ nhất thứ nhì thứ ba, không phải cái gì khác, mà muốn nói lên với Ngài Xá Lợi Phất là một vị trí tuệ đệ nhất. Bởi vì thường thường hàng đệ tử của Đức Phật mà đã chứng qua A La Hán á, thì mỗi người có một cái khả năng đệ nhất. Ví dụ như Ngài La Hầu La thì có cái gì đệ nhất nè, mặc hạnh đệ nhất gọi là mà đúng mà mặc như vậy đó, không có còn đang như là mặc hạnh đệ nhất đúng. Còn Ngài Phú Lâu Na cái gì đệ nhất nè, tử của Đức Phật mỗi ngày có một cái khả năng đệ nhất. Ví dụ như Ngài Một Kiền Liên thì đệ nhất, đâu không ai cháu chạy vậy. Phú Lâu Na là luận nghị đệ nhất, mà nói luận nghị tất nhiên là nói thuyết giảng đệ nhất. Ngài Tu Bồ Đề thì giải không đệ nhất. Trong kinh Kim Cương từ đầu tới cuối là Đức Phật nói cái thuyết gọi là không, để cho Ngài Tu Bồ Đề, kêu Ngài Tu Bồ Đề để mà giải. Rồi bây giờ trở lại vấn đề của mình, là vấn đề này phải là có. Thì Ngài sở dĩ mà muốn thông chi, muốn đàm luận cho Ngài Xá Lợi Phất rõ cái công việc của Ngài sắc nhân dương dụ pháp, là bởi vì Ngài Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất đã thành, mà bấy lâu nay trong cái số hàng gọi là gần đồng đồng với Ngài Xá Lợi Phất á, Đức Phật sợ rằng nếu nói cái pháp này lên thì các vị đó sẽ nghi ngờ từng sáng Ngài Xá Lợi Phất, bởi vì Ngài Xá Lợi Phất là nội biến ngoại hiện, tức là nó tưởng Ngài Xá Lợi Phất là thấp đâu, không phải là Ngài chứng quả A La Hán là thấp đâu, phải như thế này, nội biến ngoại hiện, không biết cái gì biết nội biến ngoại hiện chưa, nội biến Bồ Tát chi cơ, ngoại hiện sinh văn chi tướng, thấy chưa, mấy cái câu đó đâu phải là nội biến là tâm nhầm, ngoại hiện sinh văn chi tướng nghĩa là ở trong thì Ngài chứa đựng cả một cái trình độ của các vị Bồ Tát không theo kịp Ngài. Bồ Tát chỉ cơ cơ nghĩa là cái căn cơ, cái trình độ. Ngoại hiện thinh văn di tướng ở bên ngoài á, thì ngài hiện di tướng trình độ thấp, cỡ tinh văn thủ học. Đấy chứ, cái sự thực ra do đó cho nên Đức Phật nó kêu này. Thì lý của Kinh Pháp Hoa, trong hàng mà thiệt chỉ biết Tu Đà Hoàng tên là Hàm A La Hàm A La Hấn á, mà khi nghe Đức Phật nói lên cái lý cao thượng này nhất định là nghi nghi hồi nè, nghĩa là có thể nói rằng buồn phiền nè. Bởi vì sao? Bởi vì thường thường từ xưa á, thọ ký cho các gì mà tương lai sẽ thành Phật thì thường thường Đức Phật thọ ký cho hàng người ta, ít có khi nào thọ ký cho hàng sinh văn. Trong cái phẩm phương tiện ngài nói với ngài Xá Lợi Phất, nhưng mà Đức Phật vì cái trí sáng giác ngộ của ngài, ngài đưa lên một cái lý hết sức nhiệm màu, rồi ngài ai ngại ngài nói với cái chuyện này nói tấm lưng nó cái thầu bây giờ hay không, tức là lúc đó thì ngài Xá Lợi Phất chưa tỉnh thao đi di Phật giữ Phật nãi năng kêu kêu chỉ có Phật, có Phật biết thôi. Mà bây giờ nương lên đây không biết cái ai rõ là không, để vừa là thử cái trình độ của ngài Xá Lợi Phất, vừa là nhờ ngài Xá Lợi Phất bảo vì thường trần cũng kính chúng hơn, cho nên ngài Xá Lợi Phất ân cần tam thỉnh, nghĩa là ân cần thỉnh lần thứ nhất Đức Phật nương được. Giáo pháp mà nghe không có hiểu quá thì nhiều khi chắc hết thành bệnh, pháp được trở thành độc dược. Pháp rất cao quý, rất cao thượng, mà có những người không hiểu tự trình độ đó thì ngài Xá Lợi Phất quan sát kỹ lưỡng ở tâm tính tướng, biết rằng có lúc bây giờ có những hạn tư là thượng căn thượng trí, mà yêu cầu có ba lần tại làm sao Đức Phật. Có nhiều người người ta đọc đến đó người ta cho là tại sao Đức Phật làm khó dễ như thế. Cái sự thực ra đó là riêng